Kính thưa cộng đoàn, năm 2004, người ta làm một cuộc thăm dò hơn 40.000 người tại 102 quốc gia để tìm ra xem là cái từ nào mà người ta thường dùng nhất trong cuộc sống thường ngày. Và thật là lạ lùng, cái từ trường sinh bất tử là một trong năm cái từ mà người ta dùng nhiều nhất, cùng với bốn từ khác, đó là từ mẹ, tình yêu, nụ cười và tham vọng. Và như vậy có nghĩa là trường sinh bất tử là cái nỗi khát vọng khôn nguôi của con người. Và hình như cái nỗi khát vọng này, cái khát vọng được sống mãi, nó lại trở nên mãnh liệt hơn mỗi lần chúng ta chứng kiến cái chết của một người thân, của một người bạn. Quả vậy, tất cả mọi người chúng ta đều muốn sống và muốn kéo dài sự sống của mình càng lâu càng tốt. Thực tế, biết bao nhiêu ngàn năm nay con người đã từng đi tìm và hy vọng tìm được một cái loại thuốc, một cái loại cây mà gọi là cây trường sinh để có thể giúp con người kéo dài sự sống mãi mãi. Một trong những con người nổi tiếng về vấn đề này đó chính là Tần Thủy Hoàng, là vị hoàng đế đầu tiên của nước Trung Hoa. Chính ông đã xây dựng cái Vạn Lý Trường Thành còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Ông mơ ước, ông mong muốn được sống mãi, đến nỗi trong cuộc đời của ông đã sai các người thuộc hạ đi khắp nơi để tìm cho bằng được một thứ thuốc trường sinh. Thế nhưng họ đã không tìm được thứ thuốc đó, và chính ông Tần Thủy Hoàng đã chết ở tuổi 49, tuổi rất trẻ. Ngày hôm nay các nhà khoa học cũng đang cố tìm ra biện pháp nào đó để có thể kéo dài cuộc sống của con người ở trần gian, nhưng họ cũng không thành công. Dĩ nhiên y khoa hiện đại trong cái chừng mực nào đó họ có thể kéo dài sự sống của bệnh nhân trong một thời gian ngắn, nhưng mà cuối cùng thì tất cả mọi người đều phải đối diện với cái chết như là cái số mệnh không thể tránh được của con người. Chỉ có một đấng có thể ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, chỉ có một đấng có thể ban cho chúng ta sự sống trường tồn. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa, và là đấng cứu thế. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô khẳng định: Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Cha ông các người Do Thái đã ăn mana ở trong sa mạc, nhưng họ đã chết. Còn ai ăn bánh mà ta cho đây thì sẽ sống mãi, sẽ sống muôn đời. Khi nghe Đức Kitô nói điều đó thì dĩ nhiên những người Do Thái không tin, họ bất mãn, họ sầm sì và cho rằng cái chuyện đó là chuyện không tưởng, bởi vì họ không tin, họ không biết rằng Đức Kitô chính là Thiên Chúa và là đấng tạo hóa. Và bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài là đấng tạo hóa, cho nên Ngài là chủ, là nguồn của sự sống. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Đức Kitô là Đấng có khả năng ban sự sống cho mọi sinh linh, trong số đó có con người chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Đức Kitô mới có khả năng kéo dài, bảo toàn sự sống của chúng ta cho đến sự sống đời đời. Sách Khôn Ngoan đã từng nói, ngay từ đầu Thiên Chúa tạo dựng con người để con người sống mãi mãi và làm cho con người trở thành hình ảnh về sự sống vĩnh cửu của Ngài. Vâng, Thiên Chúa tạo dựng con người để con người sống mãi mãi, để con người sống trường sinh bất tử. Thế nhưng đáng tiếc thay, chính con người đã làm mất cái sự sống đó bằng chính tội lỗi của mình. Ngay từ giây phút Adam, Eva phạm tội thì cái chết đã đi vào trần gian, và vì thế con người và phải chết. Nhưng dù con người đã phạm tội, dù con người đã làm mất cái sự sống vĩnh cửu, thì Đức Kitô đã đến trần gian để cứu con người khỏi chết và để phục hồi sự sống vĩnh cửu cho con người. Cho nên chính vì vậy mà một nhà văn cổ La Mã là ông Seneca, sống vào khoảng thế kỷ từ năm thứ 15 sau Đức Kitô, ông nói giống như là một tiên tri vậy. Ông nói rằng chúng ta hãy nhìn vào cái ngày định mệnh là ngày chết của chúng ta với cái sự hy vọng, bởi vì cái ngày chết mà mọi người tưởng là ngày tận cùng của mọi người thì chính ngày đó lại là ngày sinh nhật của chúng ta vào trong cuộc sống vĩnh cửu. Đấy, một con người ngoại đạo mà ông có cảm giác rằng con người khi chết sẽ được bước vào ngày sinh nhật của đời sống vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn, con người đã đi tìm thuốc trường sinh, cây trường sinh, nhưng họ không tìm được. Con người muốn kéo dài sự sống mãi mãi, nhưng họ đã không thành công. Không có cây trường sinh, không có thuốc trường sinh, không có cây trường sinh trừ một cái cây duy nhất. Cái cây đó, trên đó Đức Kitô đã chết, và đó chính là cây thập giá. Đức Kitô vì là Thiên Chúa, vì là Đấng tạo hóa, Ngài hứa ban cho con người một thứ lương thực, một thứ bánh mà ai ăn thứ bánh đó sẽ được sống mãi mãi. Và cái thứ lương thực mà Thiên Chúa hứa đó chính là mình và máu thánh người mà chúng ta rước lấy mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy ngôn sứ Elia đi trong sa mạc, ông mệt mỏi, ông đói, và cuối cùng ông coi như là chỉ nằm đó chờ chết. Thì Thiên Chúa Giê-hô-va đã cho một sứ thần hiện đến, mang cho ông một chiếc bánh và một ít nước. Ông ăn bánh và uống nước, và rồi nhờ sức mạnh đó của cái lương thực đó, ông đã có khả năng đi suốt 40 ngày đêm trong sa mạc cho tới tận núi Horeb, là núi của Thiên Chúa. Và đó là cái hình ảnh về lương thực trường tồn mà Đức Kitô hứa ban cho và đang ban cho mỗi người chúng ta, đó là mình và máu thánh Đức Kitô. Cho nên mỗi khi chúng ta rước mình và máu thánh Đức Kitô, tức là chúng ta được củng cố sức mạnh của mình để chúng ta tiếp tục hành trình ở trần gian, và rồi để chúng ta có sức tiếp tục đi tới hành trình cuối cùng là hành trình của cuộc sống vĩnh cửu.